Chương 2. Quan niệm về nhân loại. Một nhỏ, quan niệm của Hy Lạp và Trung Hoa. Khi xét quan niệm của người Hy Lạp về nhân loại, tôi chú ý nhất tới điều này. Họ cho thần thánh giống với phàm nhân, còn đạo Kitô muốn cho phàm nhân theo gót được thần thánh. Cái đám thần ở trên núi Olympi của người Hy Lạp quả là một bọn ưa khoái lạc, hiếu sắc, đa tình, nóng nảy, gây gỗ nhau, lừa dối nhau, đánh xe và ném lao y như người Hy Lạp vậy. Một bọn thần cũng luôn thích hôn nhân và có vô số con hoang. Thần với người chỉ khác nhau ở chỗ thần làm sống chết được, tạo được cây cỏ trên mặt đất, sống hoài mà không chết và uống mật hoa chứ không uống rượu. Chúng ta thấy thân mật với bọn thần đó quá, có thể đeo bị trên lưng rồi đi săn với thần Apollon, hoặc giữa đường vẫy thần Mercury lại, nói đùa với ngài vài ít câu, như nói đùa với một người trạm đưa điện tín ở Western Union. Và nếu câu chuyện phím kéo dài quá thì người ta có thể tưởng tượng rằng ngài sẽ bảo ta, đúng lắm, nhưng xin lỗi nhé, tôi phải đem gấp điện tín này đi đến con đường 72. Thần của người Hy Lạp và người khác xa với Đức Thượng Đế tận thiện của đạo Kitô. Những vị thần trên núi Olympi chỉ là một giống người siêu việt thôi, một giống vĩ nhân bất tử. Mở ngoặc, vĩ nhân hiểu theo nghĩa có nhiều quyền y, khả năng, chứ không phải có nhiều đạo đức. Đóng ngoặc. Trên cái bối cảnh của núi Olympi đó, người Hy Lạp đã tạo ra được những chuyện đẹp lạ lùng như chuyện Demeter, chuyện Proserpine và chuyện Orphe. Sự tín ngưỡng các vị thần đó họ cho là một điều đương nhiên, vì chính Socrates khi uống thuốc độc cũng rảy một chút rượu để tế thần, cầu thần giúp cho mình mau qua thế giới bên kia. Thái độ đó hơi giống thái độ của Khổng Tử. Ở thời đại đó tất nhiên phải như vậy. Nhưng ở thời đại này, tinh thần Hy Lạp sẽ có phản ứng nào? Không làm sao mà biết được. Thế giới Hy Lạp không phải là thế giới ngày nay, mà thế giới Kitô ngày nay không phải là thế giới Hy Lạp. Tiếc thay, người Hy Lạp nhận rằng làm người thì phải chết và đôi khi phải chịu một định mạng cay nghiệt nữa. Nhưng xét về đại thể thì người Hy Lạp yêu đời sống và vũ trụ, và mặc dầu họ dùng khoa học để khám phá thế giới vật chất, họ cũng ráng tìm trong vũ trụ cái thiện, cái chân và cái mỹ. Bản chất của con người ra sao thì họ nhận nó như vậy. Họ không tưởng tượng một lạc viên Eden, họ cũng không quan điểm một hoàng kim thời đại, cũng không tin rằng nhân loại đã bị đọa lạc, từ thiên cung bị đầy xuống cõi trần. Các người theo đạo Kitô có thể bảo rằng họ an phận chịu cái kiếp con người. Nhưng cái kiếp người đó đẹp biết bao. Một số nhà ngụy biện Hy Lạp cho rằng bản tính con người là tốt, một số khác lại chê là xấu, nhưng họ không tranh biện với nhau kịch liệt như Hobbes và Rousseau. Sau cùng, Platon cho rằng con người gồm cả dục vọng, tình cảm và tư tưởng. Và lý tưởng ta cần phải đạt là làm sao dùng sự sáng suốt, chân tri để điều hòa cả ba phần đó. Theo ông, tư tưởng thì bất hủ, còn linh hồn thì có cao thượng và đê tiện, tùy con người thích hay không thích sự công bằng, sự học hỏi, sự điều độ và cái đẹp. Socrates nghĩ rằng linh hồn độc lập mà bất tử. Trong Thiên Phaedon, ông bảo, khi hồn lìa xác mà tự tồn tại, khi xác lìa hồn không phải là chết thì là gì? Tin rằng linh hồn bất tử, đó là một điểm tương đồng của các quan niệm Kitô, Hy Lạp, Lão và Khổng. Người Trung Hoa cho con người là vạn vật chi linh, và Khổng giáo còn đặt con người ngang hàng với trời, đất nữa. Tam tài là thiên, địa và nhân. Làm người thì tự nhiên có nhiệt tình, dục vọng và tinh thần. Tự bản thể thì có những cái đó không tốt, không xấu. Đàn ông hay đàn bà ai cũng có tính dục, cũng biết đói khát, cũng có lúc sợ, có lúc giận dữ, cũng chịu cảnh đau ốm, khổ não và cũng chết. Tác dụng của văn hóa theo Khổng giáo là điều hòa những nhiệt tình cùng dục vọng đó, và một khi điều hòa được thì con người sẽ ngang hàng với trời đất. Từ nhỏ đến già, tình, dục cùng tinh lực của con người đều thay đổi, phát triển theo từng thời kỳ. Cho nên Khổng Tử bảo, nhỏ thì phải răng mình về sự tranh đấu, lớn lên phải răng mình về sắc dục, già thì phải răng mình về tính tham lam. Mở ngoặc, thiếu, giới chi tại đấu, cập kỳ tráng, giới chi tại sắc, cập kỳ lão, giới chi tại tham. Đóng ngoặc, nghĩa là trẻ con thì ham đánh nhau, người lớn thì ham đàn bà, mà người già thì ham tiền. Thái độ của người Trung Hoa có thể tóm trong câu này, cái gì cũng nên vừa phải thôi. Đừng đòi hỏi phải nhiều quá hoặc ít quá. Con người ở giữa cái khoảng trời, đất, giữa cái lý tưởng và cái thực tế, giữa những tư tưởng cao thượng và những tình dục đê hèn. Bản chất của con người như vậy, thèm khát hiểu biết cũng như thèm khát nước ngọt, thích một tư tưởng đẹp cũng như thích món bò nấu măng, thưởng thức một câu thơ hay cũng như ngắm nghía một mỹ nữ. Thế giới như vậy đó đâu có hoàn hảo. Tất nhiên có thể cải thiện xã hội, nhân loại một phần nào được, nhưng người Trung Hoa không tin rằng có sự hòa bình hoàn toàn, có hạnh phúc hoàn toàn. Có một sự cố chứng tỏ quan điểm đó. Một người bị giam ở địa ngục sắp được đầu thai, tâu với Diêm Vương: "Như quả đại vương muốn cho tôi trở về dương gian thì tôi xin được vài điều kiện." Diêm Vương hỏi: "Điều kiện nào?" Người đó đáp: "Tôi xin được làm con một vị tể tướng, làm cha một vị trạng nguyên. Tôi xin được một ngôi nhà ở giữa một khu đất vạn mẫu, có ao thả cá, có đủ loại trái cây. Lại xin có một người vợ rất đẹp và nhiều tỳ thiếp diễm lệ, hết thảy đều ngoan ngoãn chiều chuộng tôi. Lại xin châu bảo chất đầy phòng, lúa thóc chất đầy lẫm, tiền bạc chứa đầy rương, mà tôi thì được làm công khanh, một đời vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi." Diêm Vương đáp: "Trên dương gian mà có được con người như vậy thì ta đây cũng đã đầu thai thay ngươi rồi." Bản chất của con người đã như vậy, mở ngoặc không hoàn toàn tốt, không hoàn toàn xấu, đóng ngoặc, thì thái độ phải chăng chừng nào hay chừng đó mà, thái độ phải chăng hợp lý là tìm cách thích ứng với nó. Với lại cũng không có cách nào tránh được nó kia mà. Tình dục hoặc bản năng bẩm sinh ra là điều không có ích lợi gì mấy để đem ra bàn. Nhưng có điều chắc chắn là để cho chúng sai khiến, làm nô lệ cho chúng thì nguy hiểm lắm. Cho nên phải giữ cái đạo trung. Cái thái độ cận tình hợp lý đó tạo nên triết lý khoan dung, coi những lầm lẫn, những hành vi xấu xa của con người, bất luận về phương diện pháp luật, luân lý hay chính trị, là có thể tha thứ được nếu nó chỉ là cái chuyện thường tình. Người Trung Hoa còn cho trời hay thượng đế là một vị hoàn toàn hợp lý cận tình nữa. Và nếu chúng ta sống hợp với lương tri của ta thì không sợ gì cả. Mà nếu lương tâm của ta được yên ổn thì không còn gì sướng hơn. Dầu là ma quỷ cũng không dám động đến ta. Có một thượng đế hợp lý cận tình quản nhiệm công việc của những người mà đa số cũng hợp lý cận tình như vậy thì thế giới sẽ hoàn toàn có trật tự, thái bình vô sự. Bọn chuyên chế sẽ chết, bọn phản quốc sẽ tự tử, bọn ăn cắp sẽ bị bắt, kẻ giàu tham, ham tông, góp bảo vật suốt đời lo lắng thì con cái của họ sẽ phá tán gia sản và những bảo vật đó sẽ vào tay các gia đình khác. Kẻ sát nhân sẽ không tránh khỏi tội chết, những đàn bà bị nhục sẽ được báo thù. Đôi khi có những người bị ức hiếp gào lên, trời không có mắt, nhưng hiếm lắm. Rốt cuộc, dù theo lão giáo hay theo khổng giáo, thì các mục đích cao nhất đều là tự tìm hiểu tự nhiên để hòa hợp với tự nhiên. Và nếu cần phải đặt tên cho dễ gọi thì tôi đặt cho triết lý đó cái tên chủ nghĩa tự nhiên hợp lý. Một người theo chủ nghĩa đó sẽ sống một cách thỏa mãn như vạn vật, đúng với lời các phụ nữ vô học Trung Hoa thường nói: cha mẹ sinh ra mình thì mình lại sinh con, còn có việc gì khác để làm nữa. Có một triết lý ghê gớm trong lời nói đó. Đời sống thành ra một trình tự về tình lý, mà vấn đề linh hồn bất tử thành vấn đề phụ. Do đó mà ta thấy những ông lão trịnh trọng dắt cháu nội đi mua kẹo mạch nha cho nó, vừa đi vừa nghĩ rằng trong 5-10 năm nữa thì mình sẽ xuống hố hoặc về với ông bà. Điều quý nhất mà chúng ta có thể hy vọng được ở đời này là đừng có những đứa cháu làm nhục cho ta. Tất cả đời sống Trung Hoa quy vào ý tưởng duy nhất đó. Hai nhỏ, không thoát ly được cõi trần. Vậy tình thế của loài người như vậy, chúng ta muốn sống nhưng phải sống trên trái đất này chứ không sống trên trời. Đừng để cho óc ta cất cánh bay bổng lên thế giới của các vị thần rồi mà quên khuấy đi kiếp trần. Chúng ta đâu có bất tử như các vị thần, chúng ta sẽ chết kia mà. Đối với ai muốn sống hoài bất tử thì cái đời người 60-70 năm quả là ngắn ngủi, nhưng đối với người nào biết khiêm tốn một chút thì bấy nhiêu cũng khá dài rồi đấy. Trong 70 năm học hỏi được nhiều lắm chứ, mà hưởng thụ cũng được nhiều lắm chứ. Sống 70 tuổi thì được thấy đời mình, đời con mình, đời cháu mình, thế là 3 thế hệ. Được mục kích những cái ngu xuẩn và học được những cái khôn của loài người trong 3 thế hệ, nhiều đấy chứ. Người nào khôn thì tới cái tuổi đó, sau khi được chứng kiến biết bao sự thay đổi về thời trang, về phong tục, luân lý, chính trị, tất phải thỏa mãn lắm, đứng dậy ra về mà khen rằng vở tuồng hay quá, trong khi bức màn từ từ hạ xuống. Vì chúng ta trần tục, sinh trên cõi trần nên không thể thoát đi trần thế được. Trên cõi trần này chúng ta chỉ là những khách qua đường, nhưng như vậy có gì đâu để mà than thở. Dù cõi trần này chỉ là một khám đường u ám, thì cũng cứ chuẩn bị đời sống được chừng nào hay chừng đó. mà thực ra nó không phải là một khám đường, nó là một vũ trụ cực đẹp để tiếp đón ta trong già nửa một thế kỷ. Không tận lực chỉnh bị đời sống của ta cho được mỹ mãn thì chẳng hóa ra ta là người vong ân bạc nghĩa ư? Đôi khi chúng ta tham lam quá, tỏ vẻ miệt thị trái đất tầm thường mà lại rất khoan hồng nhân từ này. Đáng lẽ chúng ta phải có cảm tình, phải thực tâm yêu mến bà mẹ của vạn vật đó chứ, phải quyến luyến với cái nơi mà ta gửi tạm cái thể xác cùng tinh thần của ta đó chứ. Ta nên như Thoreau, một nhà văn Mỹ theo chủ nghĩa tự nhiên ở thế kỷ thứ 19, coi mình như đồng loại với trái đất, và cũng như trái đất, gặp mùa đông thì cứ nhẫn nại đợi một tia nắng xuân. Dù sao trần thế mới là chân thực, thiên đường chỉ là hư ảo. Được sinh ở giữa cái khoảng chân thực và hư ảo đó quả là hạnh phúc cho loài người. Bất kỳ một triết lý thực tế lương hảo nào cũng phải thừa nhận rằng chúng ta có một thể xác. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận rằng mình là loài động vật. Từ khi có những tiến bộ khoa học về sinh vật, nhất là về những khoa sinh hóa học, thì điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Khốn thay, các vị sư, các triết gia của ta lại thuộc vào giới mệnh danh là trí thức, mà các nhà trí thức lại tự hào về cái tinh thần của họ, cũng như bác thợ giày tự hào về miếng da họ dùng. Đôi khi các nhà đó cho danh từ tinh thần chưa được mắc mỏ trừu tượng, mà dùng những danh từ tinh túy, linh hồn và viết bằng chữ hoa để nhắc ta. Thế là trong cái sự học thuật, thân xác con người ta biến thành tinh thần, rồi kết đặt lại thành tinh túy. Nhưng người ta quên rằng ngay như chất rượu kia sở dĩ chúng ta uống được là vì nó có một thực thể, chứ nếu nó chỉ có tinh túy không thì làm sao mà uống cho vô. Và bọn phàm nhân tội nghiệp chúng ta lại phải uống cái tinh túy ngưng tụ đó. Có thái độ quá trọng tinh thần đó thật sự hại, làm cho người ta không nhận thức được đầy đủ bản chất con người. Sở dĩ nó phát sinh là vì người ta không hiểu rõ về sinh vật học, tâm lý học, về chức vụ của ngũ quan, của cảm xúc và nhất là của bản năng trong đời sống. Con người đã do nhục thể và tinh thần tạo thành, thì nhiệm vụ đầu tiên của triết học là phải chỏ cho ta rằng hai phần đó điều hòa với nhau. Ba nhỏ, tinh thần và nhục thể. Có điều này hiển nhiên nhất là các triết gia không chịu nhận rằng chúng ta có một thân thể. Thấy những khuyết điểm, những bản năng trong xung đột dã man của chúng ta, các nhà thuyết giáo đâm ra chán ngán, đôi khi muốn rằng chúng ta được như những vị thiên thần. Nhưng chúng ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi đời sống các vị thiên thần đó ra sao. Đa số cho rằng thiên thần có một thân thể, một hình dáng như chúng ta, trừ hai cái cánh. Lắm lúc tôi nghĩ rằng như vậy có lợi ngay cả cho các vị thiên thần nữa. Vì ta thử tưởng tượng đời sống các vị thiên thần sẽ khổ sở ra sao nếu các vị đó không có một thân thể, không có cặp mắt để nhìn dòng nước trong, không có chân để nhúng vào dòng nước đó mà cảm thấy mát mẻ, thú vị. Không được thấy một đĩa thịt vịt Bắc Kinh hoặc thịt vịt Long Island, một dĩa bánh kẹp, không có lưỡi để nếm những thức đó, không có răng để nhai gấu gấu, không được nhìn vẻ mặt những người thân yêu, không có một chút cảm xúc nào cả. Ôi, buồn biết mấy, nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại cõi trần này như những vị thần linh, lặng lẽ tiến vô phòng của con chúng ta để nhìn chúng ngủ, mà không có bàn tay để vuốt ve chúng, không có cánh tay để ôm chúng, không có ngực để cảm thấy cái hơi nóng của chúng, không có vai để chúng áp mặt ngã đầu vào, không có tai để nghe tiếng nói của chúng. Thuyết thiên thần không có thể xác là một thuyết mơ hồ, không làm cho ta mãn ý. Kẻ nào bên vực thuyết đó có thể nói phải, nhưng trong thế giới thần linh, chúng tôi không cần có những thỏa mãn trần tục đó. Thế thì có cái gì thay vào được không? Bí, hoặc chỉ có thể đáp, có sự hư vô, sự hòa bình, sự an tĩnh. Như vậy lợi ích gì không? Khỏi phải làm việc, khỏi phải khó nhọc, khỏi phải lo buồn. Vâng, tôi nhận rằng bọn tội nhân bị cực hình sẽ ao ước được một cảnh thiên đường như vậy lắm. Bốn nhỏ, một quan niệm của khoa sinh vật học. Nếu ta tìm hiểu kỹ cơ năng của thân thể và trình tự của chân thần, thì chúng ta sẽ có một nhãn quan đích xác hơn, rộng rãi hơn về bản thân chúng ta, và danh từ động vật sẽ giảm được một phần cái ý nghĩa hẹp hòi, độc ác mà trước kia người ta gán cho nó. Câu tục ngữ, hiểu tức là tha thứ, có thể đem áp dụng ở đây. Hễ hiểu rõ cơ năng của thân thể thì ta sẽ không khinh thị thân thể ta nữa. Điều đó có vẻ lạ lùng mà rất đúng. Xét bộ tiêu hóa của ta, đừng vội bảo nó cao quý hay đê tiện, mà cứ tìm hiểu nó đi. Khi đã tìm hiểu rồi, ta sẽ thấy nó rất cao quý. Tất cả các cơ năng khác như xuất hãn, bài tiết, nội tiết, cảm xúc, tư tưởng, vân vân thì cũng vậy, cũng đều cao quý cả. Người ta sẽ không khinh trái thận nữa. Người ta sẽ không cho một chiếc răng hư là dấu hiệu của sự suy nhược, là lời nhắc nhở nên sửa soạn linh hồn để mà chầu trời nữa, mà người ta lại phòng một bác sĩ, nha khoa. Tôi vẫn thích được thấy một triết gia sâu răng hoặc một thi sĩ lạc quan bị bệnh khó tiêu, tại sao triết gia đó không tiếp tục biện luận đi mà lại ôm hàm răng, y như chúng ta vậy? Tại sao thi sĩ đó không ca hát nữa đi? Quên cái công dụng của ruột, chẳng phải là vô ơn bạc nghĩa lắm ư? Nếu nó không hoạt động điều hòa thì tinh thần có vui vẻ mà ca hát được không? Khoa học trong nghiên cứu kỹ về sự kỳ diệu và sự bí mật của các cơ năng trong thân thể ít nhất cũng đã dạy cho ta biết tôn trọng thân thể ta hơn. Trước hết, về phương diện khởi nguyên của loài người, chúng ta bắt đầu hiểu rằng chúng ta không do đất sét tạo thành mà được đứng đầu các loài động vật. Rồi về phương diện thân thể con người, chúng ta được thấy rằng nó bí mật và diễm lệ vô cùng. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng vật chất như có trí năng, mỗi bộ phận trong cơ thể như hiểu được những nhu cầu hiện tại và tương lai của toàn thể và tự biến đổi để thích ứng với những nhu cầu đó. Cơ thể ta lại nhận định được cái gần và cái xa, tương lai và hiện tại. Chẳng hạn, thật lạ lùng, ruột ta biết tự chữa lấy những vết thương của nó hoàn toàn ngoài ý muốn của ta. Khi một khúc ruột nào đó bị thương thì nó không vận động nữa, tự tê liệt trong một khoảng thời gian, như để ngăn các chất dơ trong ruột không chảy vô bụng, rồi có một bộ phận khác ở trong ruột tự tiến tới đắp lên vết thương dính chặt vào nó. 4-5 giờ sau, lỗ hổng đã bịt kín hoàn toàn. Trong trường hợp bác sĩ ngoại khoa dùng kim khâu vết thương thì cũng chính là nhờ ruột có một bộ phận tự đắp lên dính vào vết thương mà hết bệnh. Nhục thể thông minh như vậy thì tại sao ta lại khinh thân thể của ta chứ? Nó là một bộ máy biết tự dinh dưỡng, tự điều khiển lấy, tự sửa chữa lấy, tự sinh sản lấy. Một bộ máy lắp sẵn từ khi ta mới sanh, chẳng cần săn sóc mấy mà cũng chạy liên tiếp 3/4 thế kỷ như chiếc đồng hồ quả lắc của ông nội chúng ta. Bộ máy đó là một loại thính thị vô tuyến điện, có một hệ thống thần kinh và lâm ba. So với các máy điện tính, điện thoại phức tạp nhất thế giới thì hoàn hảo hơn nhiều. Nó lại là một hệ thống để đắp sắp đặt các tin tức, tài tình đến nỗi tin tức nào ít quan trọng thì sắp vào một cái kho trên thượng lương, còn những tin tức thường dùng tới thì sắp vào một chỗ tiện lợi hơn. Nhưng cả những tin tức sắp trong kho từ 30 năm trước họ hằng mới dùng tới mà cũng không thất lạc, muốn tìm là được liền. Bộ máy đó tiến đến được như một chiếc xe hơi hoàn toàn không có tiếng động, và chiếc xe hơi đó nếu gặp tai nạn, bể kính hay gãy tay lái thì tự nó tạo ra một chất để thay thế tấm kính, bánh tay lái, cùng lắm thì dùng miếng tay lái còn lại chạy đỡ cũng được. Rất nhiều trường hợp của một trái thận bị cắt bỏ thì trái thận kia bành trướng ra, tăng sức hoạt động lên để lọc hết số lượng nước tiểu bình thường. Nó giữ lại được một nhiệt độ là 37 độ và tạo lấy những chất hóa học làm biến đổi thức ăn thành da, thịt. Hơn nữa, nó có ý thức về tiết điệu của đời sống, về thời gian, chẳng những về ngày, giờ mà cả về những khoảng dài 10 năm. Vì cơ thể ta tự quy định tuổi thơ, tuổi dậy thì, tuổi thanh niên, khi nào không cần lớn thêm nữa thì nó ngưng phát triển. Nó tự chế tạo những chất trừ độc mà kết quả kỳ diệu lạ lùng, mà nó làm cho tất cả những công việc đó trong sự an tĩnh hoàn toàn, không náo động như các nhà máy. Nhờ vậy mà các nhà siêu hình học của chúng ta mới được yên ổn, không bị quấy rầy để tự do suy nghĩ về cái tinh thần hoặc cái tinh túy của mình. Năm nhỏ, đời sống là một bài thơ. Tôi cho rằng về phương diện sinh lý, đời sống con người không khác chi một bài thơ. Nó có vận luật, tiết điệu, có những chu kỳ thịnh suy của nó. Mới đầu là tuổi nhỏ ngây thơ, rồi tới tuổi xuân vụng về, ráng thích hứng ứng với xã hội, nhiều nhiệt tình, nhiều tham vọng, dại dột mà có lý tưởng. Tiếp tới một tuổi hoạt động kịch liệt, rút được nhiều kinh nghiệm trong xã hội và về bản chất con người. Tới tuổi trung niên, hoạt động giảm đi, tính tình dịu đi như một trái cây đương chín hoặc một thứ rượu ngon đã hết nồng. Đối với nhân sinh, lần lần có một quan niệm khoan dung hơn, ôn hòa hơn, nhưng cũng ngạo nghễ hơn, bất chấp hơn. Rồi tới khi bắt đầu xế bóng, các hạch nội tiết hoạt động giảm đi, chúng ta mới thật là có được cái triết lý của tuổi già, cái tuổi hòa bình, ổn định, nhàn vật và mãn nguyện. Sau cùng, sinh mệnh tàn lụi và ta ngủ một giấc vĩnh viễn. Đáng lẽ người ta phải nhận được cái đẹp của những nhịp điệu đó trong đời sống, như nhận được cái đẹp trong những bản đại hòa tấu. Nhận được chủ đề, những chỗ gấp, chỗ khoan, cùng chỗ hòa âm cuối cùng của nó. Sự tiến triển của các chu kỳ trong một đời sống bình thường thì đại thể là như vậy. Nhưng bản nhạc của đời cũng do cá nhân diễn tấu nữa. Một vài người tấu vụng, nhiều âm không điều hòa, mỗi lúc một lớn mãi lên, át cả điệu chính. Có khi làm cho khúc nhạc phải ngưng lại và người đó phải nhảy xuống sông hoặc bắn một phát súng vào đầu mình. Chỉ tại những người đó thiếu sự tự giáo dục. Chứ bình thường thì đời người phải tiến trong một cuộc vận chuyển rất mực nghiêm túc. Ai cũng phải nhận rằng đời người từ tuổi thơ, tuổi tráng niên tới tuổi già là một sự hòa hợp mỹ mãn. Cũng như ngày thì có buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, mà năm thì có bốn mùa. Không có cái gì tự nó tốt hay xấu, hãy hợp với tuổi, với mùa thì là tốt. Nếu chấp nhận quan niệm sinh lý đó và ráng sống hòa hợp với tuổi của mình, thì chỉ trừ những kẻ điên rồ tự cao tự đại hoặc hoài bão những lý tưởng viển vông, còn thì ai cũng phải nhận rằng đời có thể đẹp như một bài thơ. Shakespeare đã diễn tả ý đó trong một thiên nói về 7 giai đoạn trong đời người, và nhiều văn nhân Trung Hoa cũng chủ trương như vậy. Lạ thay, Shakespeare không lúc nào có nhiều tinh thần tôn giáo và rất ít lưu tâm đến tôn giáo. Tôi cho rằng ông sở dĩ vĩ đại là nhờ đó. Bản chất của con người ra sao thì ông ấy nhận nó như vậy, không xen vào sự an bài của Hóa Công, cũng như không xen vào cá tính các nhân vật trong kịch của ông. Shakespeare y như Hóa Công, y như thiên nhiên, không có lời khen nào vinh dự cho một nhà văn hoặc một nhà tư tưởng bằng lời ấy. Ông chỉ sống, nhận xét, rồi qua thế giới khác.